Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ giúp đỡ những người đã đánh mất ý thức về Thiên Chúa. Trong một sứ điệp gửi cho Đại hội Giới trẻ Âu Châu thường niên, được Cộng đồng Đại kích TV tổ chức tại Poznan, Ba Lan, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2010, Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên hãy đi và gặp gỡ những người đã đánh mất ý thức về Thiên Chúa, nhưng vẫn đi tìm kiếm Ngài, mặc dù đôi khi không ý thức. Trong sứ điệp bằng Anh ngữ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ. Họ cần được gặp gỡ với các chứng nhân thật sự để gương mặt của Chúa Kitô chiếu sáng cho họ. Xin Chúa gợi lên những hành động và lời nói, để khi các con trở về xứ sở, người khác cũng có thể có được niềm hy vọng đang mang lại cho các con sự sống và sức mạnh mà Chúa Thánh Thần muốn ban cho mỗi người. Phải, các con hãy vui mừng trong nỗi khao khát mà chính người đã đặt để trong các con. Nỗi khao khát ấy nói lên phẩm giá của các con được làm con cái Chúa. Trong cuộc gặp gỡ Âu Châu lần thứ 32 này tại Ba Lan, các con sẽ khám phá niềm vui được cùng nhau múc lấy từ suối nguồn của Thiên Chúa hằng sống, niềm vui được sống trong Chúa Kitô. Đây chính là niềm vui mà Ngài gọi các con tìm kiếm. Kết thúc sứ điệp gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Âu Châu tại Poznan, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho tất cả các tham dự viên, cho các sư huynh của cộng đồng Đại kết TV, cho tất cả những ai giúp đỡ tổ chức cuộc hành hương, cho các vị mục tử và tín hữu đón tiếp các bạn trẻ, cũng như gia đình họ. Tin Jerusalem. Dòng Francisco quản thủ thánh địa đặt hy vọng vào tiến trình hòa bình. Mặc dù thỏa ước hòa bình giữa Israel và Palestine chưa đạt được vào năm tới, cha Pier Battista Pisabella, người đứng đầu dòng Francisco quản thủ thánh địa nói rằng, Ngài hy vọng tiến trình hòa bình vẫn đang tiến tới. Sau buổi tiếp tân của Tổng thống Israel, ông Shimon Peres dành cho các cộng đồng Kitô tại thánh địa hôm 28 tháng 12 vừa qua, cha Pisabella đã dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS một cuộc phỏng vấn. Trong đó Ngài nói rằng, hòa bình đòi hỏi một thời gian dài. Hòa bình là một tiến trình, chứ không chỉ là một thỏa hiệp. Hòa bình cũng là một công cuộc giáo dục đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng theo vị linh mục quản thủ thánh địa, ít nhất một bước nhỏ tiến tới hòa bình sẽ diễn ra trong năm tới. Trong buổi tiếp tân dành cho các cộng đồng Kitô, Tổng thống Israel nói rằng, cả người Palestine lẫn Do Thái đều nhận thức một cách sâu xa rằng họ không có một chọn lựa nào khác hơn là phải sống chung hòa bình với nhau. Tổng thống Israel khẳng định, chúng tôi muốn tiến tới một thỏa ước hòa bình với người Palestine dựa trên nguyên tắc hai quốc gia cho hai dân tộc bên cạnh nhau trong sự tương kính. Ông Peres cũng cho biết, Israel sẵn sàng thương lượng với hai quốc gia láng giềng Syria và Liban. Tổng thống Israel nói với các nhà lãnh đạo Kitô tại thánh địa, trong đó có đức cha Fuad Tuan, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, là cần phải có một tương lai tốt đẹp hơn. Cúng tin Jerusalem. Người Công giáo tại dải Gaza buồn vì không có đủ giấy phép đi lại trong dịp lễ Giáng sinh. Cha George Hernandez, cha sở giáo xứ thánh gia tại dải Gaza nói rằng, trong 300 giấy phép đi lại được chính phủ cấp cho các tín hữu Kitô trong dịp Giáng sinh, giáo dân của Ngài chỉ nhận được 10 vé. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 24 tháng 12 vừa qua, cha Hernandez nói rằng, những người không được cấp giấy phép lấy làm buồn vì không được ra khỏi dải Gaza trong mùa Giáng sinh. trong số những người được cấp giấy phép đi lại, có nhiều người đang mắc bệnh ung thư. Họ có hẹn đến các bệnh viện Israel để chữa trị và theo dõi bệnh tình. Được biết chính quyền Israel chỉ cấp giấy phép đi lại cho những người 35 tuổi trở lên. Phần lớn những người được giấy phép là các tín hữu chính thống Hy Lạp và Armenia. Giáo hội chính thống Hy Lạp sẽ cử hành Giáng sinh vào ngày mùng 6 tháng Giêng, và giáo hội chính thống Armenia sẽ mừng vào ngày 18 tháng Giêng. Tin Vinius, Lithuania. Một thị xã tại Lithuania tôn vinh Chúa Giêsu Kitô làm vua. Theo tin của hãng thông tấn BNS của Lithuania, các nghị viên hội đồng thị xã Sansininkai, một thị xã nhỏ nằm ở miền đông nam Lithuania, đã tôn vinh Chúa Giêsu Kitô làm vua của thị xã họ, với hy vọng nâng cao tinh thần của dân chúng trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ông thị trưởng thành phố nói, tôn vinh Chúa Giêsu Kitô làm vua của thị xã chúng tôi là long trọng tuyên xưng rằng Ngài là đấng cai trị và bảo vệ chúng tôi. Nghị quyết tôn vinh Chúa Giêsu làm vua đã được hội đồng thị xã đồng thanh thông qua, có đoạn viết như sau. Trong thời buổi khó khăn cho xứ sở này, khi cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến toàn thế giới, vai trò của Chúa Kitô trở thành quan trọng, không những trong đời sống cá nhân mà còn cả trong đời sống chính trị và văn hóa nữa. Một trong 25 thành viên của hội đồng thị xã đã giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP rằng quyết định này sẽ không gây ra thiệt hại nào cho ai cả. Thị xã Sansininkai là một vùng rất công giáo. Nếu để khuyến khích dân chúng tuân giữ 10 giới luật, thì tại sao không làm một quyết định như thế? Được biết, thị xã Sansininkai chỉ có khoảng 7.000 dân, vốn đa số là gốc Ba Lan, cách thủ đô Vilnius 50 cây số về hướng nam. Trong một nghị quyết được thông qua ngày 12 tháng 6 vừa qua, vùng Vilnius đã tuyên bố tự đặt dưới sự che chở của Chúa Kitô để tránh những sai lầm đau đớn, những nguy hiểm và đe dọa. Lithuania, một cựu cộng hòa của Liên Xô, đã giành lại độc lập vào năm 1990 và trở thành thành viên của Liên Âu năm 2004. Mặc dù Lithuania là một quốc gia thế tục, công giáo vẫn là một thành tố thiết yếu của đất nước. Trước khi Tổng thống Lithuania tuyên thệ nhậm chức, Đức Giám mục Vinius là người ban huấn từ cho quốc hội. Các lễ lớn trong nước đều luôn có thánh lễ đi kèm. Tin Jerusalem. Các đại giáo trưởng Israel nói rằng nạn phá thai khiến cho đấng cứu thế chậm đến. Trên báo mạng có tên là Ynet, trong số ra ngày thứ ba vừa qua, hai vị đại giáo trưởng Do Thái tại Israel đã lên tiếng chống lại nạn phá thai tại nước này. Hai vị nhấn mạnh rằng chính tệ nạn này khiến cho đấng cứu thế chậm đến. Trong một lá thư gửi cho tất cả các cộng đồng Do Thái tại Israel, đại giáo trưởng Jonah Metzger và phụ tá của ông đã tố cáo nạn phá thai mà hai ông gọi là một nạn dịch bệnh thật sự, mỗi năm sát hại hàng chục ngàn thai nhi. Theo thống kê, tại Israel, mỗi năm có khoảng 50.000 vụ phá thai. Trong số này có 20.000 vụ được thực hiện lén lút. Tin Bangkok. Tổ chức bác ái công giáo không được phép tiếp xúc với những người Hờ Mông bị chính phủ Thái Lan trục xuất về Lào. Được biết mới đây 4.000 người Hờ Mông xin tị nạn tại miền Bắc Thái Lan đã bị quân đội Thái cưỡng bách trở về Lào. Tổ chức bác ái công giáo có tên là Văn phòng Công giáo Cứu trợ Khẩn cấp và Lo cho người tị nạn là tổ chức duy nhất đang giúp đỡ nhóm người Hờ Mông này. Tuy nhiên, khi chính phủ Thái Lan ra lệnh trục xuất họ, tổ chức này không được phép tiếp xúc với họ. Nhóm người Hờ Mông này nói rằng họ phải trốn chạy chế độ Cộng sản Lào vì họ đã từng chiến đấu bên cạnh các lực lượng Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Hành động của chính phủ Thái Lan đã bị Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền lên án. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày mai, đầu năm dương lịch, ngày hòa bình thế giới lần thứ 43, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần đầu của sứ điệp hòa bình năm 2010 của Đức Thánh Cha Benedicto. Trước hết, Đức Thánh Cha nói như sau. Nhân dịp đầu năm mới, tôi muốn gửi những lời cầu chúc an bình nồng nhiệt nhất đến tất cả các cộng đoàn Kitô, các vị lãnh đạo quốc gia, những người nam nữ thiện chí trên toàn thế giới. Tôi đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 43 này là Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Sự tôn trọng thiên nhiên rất quan trọng, vì sự sáng tạo là khởi đầu và là nền tảng của mọi hoạt động của Thiên Chúa, và việc bảo tồn công trình này ngày nay trở thành điều thiết yếu đối với sự sống chung hòa bình của nhân loại. Thực vậy, nếu vì sự tàn ác của con người đối với con người có nhiều đe dọa đang đè nặng trên hòa bình và sự phát triển nhân bản toàn diện chân thực, như chiến tranh, các cuộc xung đột quốc tế và miền, những vụ khủng bố và vi phạm các quyền con người, thì những đe dọa do sự lơ là, nếu không muốn nói là sự lạm dụng đối với trái đất và các tài nguyên thiên nhiên do Thiên Chúa ban, cũng không kém phần đáng lo âu. Vì lý do đó, điều rất quan trọng là nhân loại canh tân và củng cố giao ước giữa con người và môi sinh. Giao ước này phải phản ánh tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa, đấng là nguồn gốc và là mục đích của chúng ta. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, tôi đã nhấn mạnh rằng sự phát triển con người toàn diện có liên hệ chặt chẽ với các nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ của con người với môi trường thiên nhiên, vốn được coi như một món quà của Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, và việc sử dụng món quà này bao gồm một trách nhiệm chung đối với toàn thể nhân loại, đặc biệt là đối với những người nghèo và các thế hệ mai sau. Ngoài ra, tôi đã ghi nhận rằng, một khi người ta coi thiên nhiên, và nhất là con người, chỉ là kết quả của tình cờ và của định mệnh thuyết tiến hóa, thì sẽ có nguy cơ làm suy giảm ý thức trách nhiệm. Trái lại, nhìn nhận thiên nhiên như một món quà của Thiên Chúa ban cho nhân loại sẽ giúp chúng ta hiểu ơn gọi và giá trị của con người. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta có thể ngưỡng mộ tuyên xưng rằng, khi ngắm nhìn trời, công trình của tay Chúa, mặt trăng và các vì sao mà Chúa đã tạo dựng, con người có là chi để Chúa nhớ đến, phàm nhân có là gì mà Chúa phải bận tâm. Ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên giúp chúng ta nhìn nhận tình yêu của đấng tạo hóa, tình yêu đã chuyển động mặt trời và các vì sao khác, như thi hào Dante Alighieri đã mô tả. Cách đây 20 năm, khi chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới là Hòa bình với Thiên Chúa, Hòa bình với toàn thể công trình tạo dựng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lưu ý về quan hệ giữa chúng ta, trong tư cách là thụ tạo của Thiên Chúa, với vũ trụ bao quanh chúng ta. Người viết, ngày nay, càng ngày người ta càng ý thức rằng hòa bình thế giới cũng đang bị đe dọa vì sự thiếu tôn trọng thiên nhiên. Và người viết thêm rằng, không được bóp nghẹt lương tâm môi sinh, trái lại, cần phải tạo điều kiện để nó phát triển và trưởng thành, bằng cách tìm được kiểu diễn tả thích hợp trong các chương trình và các sáng kiến cụ thể. Các vị tiền nhiệm khác của tôi cũng đã nói về quan hệ giữa con người và môi sinh. Ví dụ, năm 1971, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13, Đức Phaolô Đệ Lục đã nhấn mạnh rằng, sự khai thác thiên nhiên bừa bãi có nguy cơ phá hủy thiên nhiên và con người trở thành nạn nhân của sự suy thoái thiên nhiên như thế. Và người thêm rằng, như thế, không những môi sinh vật chất trở thành một đe dọa trường kỳ với sự ô nhiễm và rác rưởi, các thứ bệnh mới, khả năng hủy hoại hoàn toàn, nhưng cả khung cảnh con người, mà con người không còn làm chủ được, cũng bị thương tổn. Và như thế, nó tạo ra cho tương lai một môi trường mà con người không thể chấp nhận được. Đây là vấn đề xã hội có chiều kích to lớn liên hệ tới toàn thể gia đình nhân loại. Tuy tránh không đi vào các giải pháp kỹ thuật chuyên biệt, giáo hội, trong tư cách là chuyên gia về nhân đạo, mạnh mẽ lưu ý về tương quan giữa đấng tạo hóa, con người và thiên nhiên. Năm 1990, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về cuộc khủng hoảng môi sinh và nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này chủ yếu có tính chất luân lý đạo đức. Người chỉ rõ sự cấp thiết về luân lý, cần phải có một tình liên đới mới. Lời kêu gọi này ngày nay càng khẩn cấp hơn, đứng trước những triệu chứng ngày càng gia tăng về một cuộc khủng hoảng mà nếu không nghiêm túc cứu xét thì thật là vô trách nhiệm. Làm sao chúng ta có thể tỏ ra dửng dưng trước những vấn đề xuất phát từ các hiện tượng như sự thay đổi khí hậu, nạn sa mạc hóa, sự suy thoái và mất khả năng sản xuất của những vùng nông nghiệp rộng lớn, sự ô nhiễm sông ngòi và các mạch nước, sự nghèo nàn hóa đặc tính sinh vật khác biệt, sự gia tăng thiên tai, nạn tàn lụi rừng cây tại những vùng xích đới và nhiệt đới? Làm sao không để ý tới một hiện tượng đang lan rộng, đó là những người tị nạn về môi sinh, tức là những người vì môi trường sinh sống bị xuống cấp, nên họ buộc lòng rời bỏ môi trường ấy, kể cả của cải để ra đi, đương đầu với những nguy hiểm và bao nhiêu điều bất trắc của tình trạng bị bó buộc tản cư. Làm sao không phản ứng trước những xung đột hiện nay, và những cuộc xung đột có thể bùng nổ vì sự tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên? Tất cả những vấn đề ấy có ảnh hưởng sâu đậm tới việc thực thi các quyền con người, tới lương thực, sức khỏe và sự phát triển. Tuy nhiên, cần phải xét rằng, cuộc khủng hoảng môi sinh không thể được thẩm định tách biệt khỏi những vấn đề gắn liền với nó, vì nó liên hệ sâu đậm với chính ý niệm về sự phát triển và nhân sinh quan, cũng như những quan hệ giữa con người với đồng loại và thiên nhiên. Vì thế, điều khôn ngoan là duyệt lại một cách sâu rộng và sáng suốt kiểu mẫu phát triển, cũng như suy tư về ý nghĩa nền kinh tế và các mục tiêu của nó, để sửa sai những gì trục trặc và thiếu quân bình. Tình trạng sức khỏe môi sinh của trái đất đang đòi hỏi điều đó, và nhất là cuộc khủng hoảng về văn hóa và luân lý của con người cũng đòi phải xét lại như vậy. Vì từ lâu đã có những triệu chứng hiển nhiên ở các nơi trên thế giới về cuộc khủng hoảng ấy. Nhân loại đang cần được canh tân sâu đậm về văn hóa, cần tái khám phá những giá trị hợp thành nền tảng vững chắc cho một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Những tình trạng khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua, dù thuộc lĩnh vực kinh tế, lương thực, môi sinh hay xã hội, xét cho cùng, đều là một cuộc khủng hoảng luân lý có liên hệ với nhau. Những tình trạng ấy bó buộc phải suy nghĩ lại con đường chung của con người. Đặc biệt, chúng bó buộc phải chấp nhận một lối sống điều độ và liên đới với những quy luật và hình thức dấn thân mới mẻ, tin tưởng và can đảm dựa trên những kinh nghiệm tích cực đã thực hiện và quyết liệt loại bỏ những kinh nghiệm tiêu cực. Chỉ như thế, cuộc khủng hoảng hiện nay mới trở thành cơ hội để phân định và đưa ra những kế hoạch mới. Nơi nguồn gốc của điều mà chúng ta gọi là thiên nhiên, theo nghĩa vũ trụ, chẳng có một chủ ý yêu thương và sự thật hay sao? Thế giới này không phải là sản phẩm của một sự tất định, một định mệnh mù quáng hay tình cờ nào đó. Thế giới có nguồn gốc từ ý chí tự do của Thiên Chúa, Đấng muốn cho các loài thụ tạo được tham phần vào sự hiện hữu, sự khôn ngoan và tốt lành của Ngài. Sách Sáng Thế, trong những trang đầu tiên, dẫn chúng ta tới dự phóng khôn ngoan về vũ trụ, là kết quả tư tưởng của Thiên Chúa, và nơi tột đỉnh của công trình sáng tạo ấy, có người nam và người nữ. Họ được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, để làm đầy trái đất và cai quản nó, như người quản lý của chính Thiên Chúa. Sự hòa hợp giữa Đấng tạo hóa, nhân loại và thiên nhiên mà Kinh Thánh mô tả đã bị phá hủy vì tội của Adam và Eva, của người nam và người nữ. Họ ham muốn chiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa, từ chối không coi mình là thụ tạo của Ngài. Hậu quả là cả nghĩa vụ cai quản, vun trồng và gìn giữ trái đất của con người cũng bị biến thái, và nảy sinh cuộc xung đột giữa con người và phần còn lại của thiên nhiên. Con người để cho mình bị lòng ích kỷ thống trị, mất ý thức về mệnh lệnh của Thiên Chúa, và trong tương quan với thiên nhiên, con người xử sự như kẻ khai thác bóc lột, muốn thi hành một sự thống trị tuyệt đối trên thiên nhiên. Nhưng ý nghĩa đích thực của mệnh lệnh đầu tiên của Thiên Chúa, được sách Sáng Thế nêu bật, không phải chỉ là một sự trao ban quyền bính, nhưng đúng hơn là một lời kêu gọi lãnh nhận trách nhiệm. Vả lại, triết lý khôn ngoan của những người xưa nhìn nhận rằng, thiên nhiên mà chúng ta được sử dụng không phải như một đống đồ phế thải tung tóe đâu đó. Còn mặc khải Kinh Thánh cho chúng ta hiểu rằng, thiên nhiên là món quà của Đấng tạo hóa. Ngài đã thiết lập những trật tự nội tại cho nó, để con người có thể rút ra từ đó những đường hướng cần thiết, hầu bảo tồn và vun trồng thiên nhiên. Tất cả những gì hiện hữu đều thuộc về Thiên Chúa. Ngài ủy thác chúng cho con người, nhưng không phải để con người sử dụng chúng một cách độc đoán. Và khi con người, thay vì chu toàn vai trò cộng tác viên của Thiên Chúa, lại thay thế Thiên Chúa, thì rốt cuộc con người sẽ tạo nên sự nổi loạn của thiên nhiên. Thiên nhiên bị con người thống trị độc đoán, thay vì được cai quản. Vì vậy, con người có nghĩa vụ cai quản thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm, bảo tồn và vun trồng nó. Rất tiếc là chúng ta phải nhìn nhận rằng, một số đông người tại các quốc gia và miền khác nhau trên trái đất ngày càng cảm thấy khó khăn lớn vì sự cẩu thả hoặc từ khước của nhiều người không chăm sóc môi sinh trong tinh thần trách nhiệm. Công đồng chung Vatican II đã nhắc nhở rằng, Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả những gì chứa đựng trong đó cho tất cả mọi người và mọi dân tộc được sử dụng. Vì thế, gia sản thiên nhiên thuộc về toàn thể nhân loại. Nhưng nhịp độ khai thác hiện nay đang làm một số nguồn tài nguyên bị lâm nguy, không những cho thế hệ hiện tại, nhưng nhất là cho các thế hệ tương lai. Vì thế, ta dễ nhận thấy sự suy thoái môi sinh thường là do sự thiếu những chính sách sáng suốt hoặc do sự theo đuổi những lợi lộc kinh tế một cách thiển cận. Và, đáng tiếc thay, những chính sách này thường trở thành một đe dọa nghiêm trọng đối với thiên nhiên. Để chống lại hiện tượng ấy, dựa trên sự kiện, mỗi quyết định kinh tế đều có một hậu quả luân lý, cần làm sao để hoạt động kinh tế tôn trọng môi sinh nhiều hơn. Khi ta sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cần quan tâm bảo tồn chúng, và dự trù cả những tổn phí về mặt môi sinh và xã hội. Những tổn phí này cần được coi như một mục quan trọng trong các tổn phí của hoạt động kinh tế. Cộng đồng quốc tế và các chính quyền quốc gia có nhiệm vụ đưa ra những chỉ dẫn đúng đắn để chống lại một cách hữu hiệu những cách thức khai thác môi sinh có hại cho nó. Để bảo vệ môi sinh, để bảo tồn các nguồn tài nguyên và khí hậu, một đàn cần phải hành động trong sự tôn trọng các quy luật được xác định rõ ràng về mặt pháp lý và kinh tế, và đằng khác, cần để ý đến tình liên đới phải có đối với những người cư ngụ tại các vùng nghèo hơn trên trái đất và các thế hệ tương lai. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Tinh thần phục vụ là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Một trong những thú vui của mùa Giáng sinh và dịp đón chào năm mới, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ, đó là đi shopping. Vì thế, tại các trung tâm thương mại, các siêu thị tấp nập người mua kệ sắm. Với lượng khách hàng tăng lên như thế, dĩ nhiên là sự phục vụ của các nhân viên làm việc ở những nơi này cũng hết sức bận rộn và vất vả. Thế nhưng, mọi người thực sự yên tâm và hài lòng khi nhìn thấy trên đồng phục của nhân viên phục vụ nổi bật lên hàng chữ "May I help you?" Đây quả là một thông điệp tuy giản dị nhưng rất dễ thương. Tôi có thể giúp gì cho ông, bà, anh chị em? Một thái độ sẵn sàng phục vụ, ước ao được phục vụ, một lời mời gọi có thể xóa tan những ngại ngùng của những người cần được giúp đỡ. Sẽ có ý kiến cho rằng, vì đây là trung tâm thương mại, có lợi nhuận, nên nhân viên cần phải có một thái độ phục vụ tốt như thế. Chúng ta không phủ nhận động cơ cá nhân thúc đẩy mục đích phục vụ của họ. Nhưng động cơ cá nhân tự bản chất không hề mang ý nghĩa tiêu cực, và nó cần phải có như một chất kích thích để giúp người ta có hứng thú, có niềm vui trong công việc. Nó tốt hay xấu tùy thuộc vào bản chất công việc, mục đích và quyền lợi mà chúng ta đang theo đuổi mà thôi. Và trong nhiều trường hợp, người ta dù đã xác định rất rõ động cơ, mục đích công việc của mình, nhưng vẫn không thể có một thái độ làm việc cho xứng hợp với mục đích mình đang theo đuổi. Cũng là nơi phố chợ, nhưng nếu ai có dịp đi mua sắm tại chợ Việt Nam, cứ thử trả giá một món đồ mà không mua được, nhất là vào lúc mở hàng, hay cứ xăm xăm vào ngắm nhìn hoặc mặc thử hết áo này sang quần nọ trong một cửa hàng, rồi không mua gì vì không tìm được cái vừa ý hay chưa hài lòng với giá cả, thì sẽ biết thế nào là thái độ phục vụ của người bán hàng. Nặng nề là một câu chì chiết chê bai, nhẹ lắm cũng là một cái nhìn lạnh lùng, hờ hững khi khách chào ra khỏi cửa tiệm. Đó là chưa kể đến việc người bán hàng, tùy thuộc vào cách trang phục của người khách hàng mà có thái độ đón tiếp cho xứng hợp. Vào một shop thời trang cao cấp với một bộ quần áo tền toàn, chắc chắn người mua sắm sẽ được nhìn bằng ánh mắt nghi ngại, thậm chí là xem thường. Trong khi đó, tất cả những cung cách phục vụ trên, chúng ta khó lòng tìm thấy nơi các nhân viên bán hàng ở đa số các nước khác. Một trong những tố chất mà người công an nhân dân Việt Nam được đề cao đó là họ chính là đầy tớ của nhân dân. Thế nhưng, có lẽ người dân Việt Nam rất ngại tiếp xúc với đầy tớ của mình, chứ chưa nói là đề nghị được giúp đỡ. Bởi lẽ, người đầy tớ ấy luôn mang gương mặt lạnh lùng, lời nói như ra lệnh và thường chỉ tiếp xúc với dân khi người dân mắc sai phạm. Nó như một quy định bất thành văn, đó là mỗi khi có bóng dáng công an xuất hiện thì ở đó có điềm chẳng lành. nếu không có vụ án thì cũng là tai nạn xe cộ. Đặc biệt là các cảnh sát giao thông, những người được mệnh danh là hung thần trên đường phố. Có những trường hợp, có những người sau khi vi phạm luật giao thông, bị cảnh sát giao thông phát hiện thổi phạt, liền bỏ chạy, và cảnh sát phải đuổi theo. Không ít những cuộc rượt đuổi như thế đã gây ra tai nạn chết người cho người vi phạm. Ví như bản tin đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 31 tháng 10 năm 2009 vừa qua của tác giả Hà Đổng cho biết, ở Thanh Hóa, một thiếu nữ bị tử vong khi chạy trốn công an giao thông. Nạn nhân là Phạm Thị Hương, sinh năm 1990, hiện là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 31 tháng 10, Hương có điều khiển chiếc xe máy từ nhà sang nhà chị gái chơi. Đến khu vực Hồ Cây Sung thuộc địa bàn xã Thành Kim, Hương đã gặp các cảnh sát giao thông huyện Thạch Thành đang làm nhiệm vụ. Vì không mang theo giấy tờ xe máy, khi gặp cảnh sát giao thông, Hương sợ bị phạt nên đã bỏ chạy. Hai cảnh sát giao thông điều khiển xe máy đuổi theo xe của Hương. Chạy xe đến khu vực thôn 2, xã Thành Kim, do gặp khúc cua nguy hiểm, không kịp xử lý tình huống, nên Hương đã cho xe máy lao thẳng vào cột điện bên phải đường rồi bất tỉnh. Người dân tại hiện trường vội đưa em Hương đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Dĩ nhiên là người vi phạm đã sai, nhưng thái độ hung dữ lạnh lùng của các cảnh sát giao thông cũng góp phần thúc đẩy cô sinh viên trốn chạy và vô tình đưa đến cái chết đầy thương tâm và đáng tiếc như thế. Có người đi nước ngoài về, có kinh nghiệm chia sẻ rằng, khi đi du lịch ở các nước, mặc dù là người lạ nước lạ cái với nơi chốn mình đến, nhưng tôi không bao giờ sợ lạc. Vì cảnh sát giao thông ở đây rất nhiệt tình và dễ thương, họ sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ một cách rất tận tình với một thái độ phục vụ trên cả tuyệt vời. Có lẽ từ sau năm 1975, tại Việt Nam xuất hiện một từ ngữ được sử dụng rất phổ biến, đó là từ phục vụ và dịch vụ. Nào là dịch vụ nhà đất, khám bệnh dịch vụ, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch và cả dịch vụ mai táng, vân vân. Còn phục vụ thì có tổ phục vụ, công tác phục vụ, gian hàng phục vụ. Vì phương châm của tất cả mọi người là vì nhân dân mà phục vụ, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Đó là ý nghĩa cao quý của tinh thần phục vụ thật sự. Tuy nhiên, trong thực tế, ở những nơi mà sự phục vụ không đem lại những lợi nhuận cụ thể, thì người phục vụ sẽ phải đối diện với những yêu sách, đòi hỏi, thậm chí là hành hạ của kẻ có trách nhiệm phục vụ. Trong buổi hội thảo tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn vào ngày 29 tháng 11 năm 2009 với đề tài Người trẻ mong đợi gì nơi thánh lễ, giáo lý, linh mục? Bằng tâm tình của những người con, các bạn trẻ đã nói lên những thao thức và ưu tư của mình, và một trong những ước nguyện được các bạn trẻ nêu lên đó là, mỗi khi đến nhà thờ, các bạn sẽ cảm thấy thật ấm áp tình người và được tôn trọng khi được đón tiếp và ổn định chỗ ngồi bằng sự ân cần và thái độ tử tế của những người làm việc trong ban trật tự của nhà thờ tại giáo xứ đó. Đồng thời, họ thực sự mong đợi sự dấn thân và thiện chí nơi các vị chủ chăn, các vị linh mục, tu sĩ. Cụ thể, đó là sự hòa đồng, gần gũi, thân ái trong tình cha con của các linh mục dành cho giáo dân, chứ không phải sự xuất hiện với những vị trí đầy uy quyền trên tòa giảng. Vì điều đó chỉ làm cho người trẻ cảm thấy lạc lõng ngay trong nhà cha của mình. Họ cần được các ngài lắng nghe bằng đôi tai thứ ba, bằng cái tâm để thấu hiểu những diễn biến phức tạp trong đời sống nội tâm và những khát vọng muốn nên thánh để được đồng hành. họ cần được đối thoại để chia sẻ những suy nghĩ, những ước muốn phục vụ và kê vai gánh vác trách nhiệm theo khả năng. Họ cần những nhân chứng sống phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô hơn là các thầy giảng. Họ cần ở các ngài lòng quan tâm và tình yêu của một người cha. Trích bài ghi nhận của tác giả Hà Cát. Tinh thần phục vụ được Đức Kitô nhắc đến rất rõ nét trong Tin Mừng, khi Đức Kitô nói, người đến không phải để được kẻ hầu người hạ, mà chính là để hầu hạ người ta. Chính người nói, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Vì thế, người mới dạy các tông đồ rằng, ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Thánh Gioan là tác giả sách Tin Mừng duy nhất không tường thuật lại việc Đức Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Nhưng Ngài đã tường thuật cảnh Chúa rửa chân cho các môn đệ trong buổi tiệc ly bằng hết sự cảm nhận sâu sắc của mình về bài học của sự yêu thương và phục vụ trong động thái mà Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ yêu quý của mình. Bài học Chúa Giêsu muốn để lại cho các môn đệ và cho chính chúng ta là cho dù mỗi người trong chúng ta có thể đảm nhận những vị trí làm việc khác nhau trong xã hội, tùy theo năng lực, tính tình, khuynh hướng, sự chọn lựa của mình. Nhưng tất cả, hãy lấy tinh thần yêu thương phục vụ mà đối xử với nhau. Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Như vậy, dù là đời hay đạo, làm việc vì công ích hay lợi nhuận riêng tư, ai trong chúng ta cũng muốn bắt gặp những thái độ, những cung cách đối xử ân cần, tử tế của những người có trách nhiệm phục vụ. Điều này càng đặc biệt đúng đối với tinh thần sống của những người Kitô hữu, những người đi theo đường lối phục vụ như chính Chúa Giêsu đã từng sống và phục vụ cho thế gian này. Quý vị và các bạn thân mến! Tất cả lời nói và hành động của Chúa dành cho thế gian này là tấm gương sống động về tinh thần hy sinh phục vụ trong yêu thương. Và chúng ta phải cố gắng để đi theo đường lối phục vụ của Ngài. Tuy nhiên, với bản chất yếu đuối của con người là luôn luôn muốn sống thờ ơ và ích kỷ, nhất là trong cuộc sống đầy bận rộn và lo toan, chúng ta quả là không dễ dàng để dành thời giờ quan tâm đến nhu cầu của anh em, cũng như thực hiện những cách cư xử tốt đẹp với mọi người. Dù vậy, ước mong mọi người hãy biết ưu tư, trăn trở. Trước khi đi ngủ, hãy biết đặt cho mình một câu hỏi rằng, ngày hôm nay tôi đã sống tinh thần phục vụ trong cách cư xử và hành động của mình đối với tha nhân hay chưa? Vì khi chúng ta luôn sống trong tâm thế sẵn sàng để hỏi mọi người rằng, tôi có thể giúp gì cho bạn, là lúc chúng ta gặp được Chúa và gặp lại chính bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. đòi dân chủ. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trưa thứ Hai, 28 tháng 12 năm 2009, Tòa án tỉnh Thái Bình đã tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế đối với nhà đấu tranh dân chủ Trần Anh Kim về tội âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam, theo Điều 79 Luật Hình sự. Ông Trần Anh Kim, năm nay 60 tuổi, từng là Trung tá Quân đội Nhân dân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ bỏ Đảng Cộng sản và gia nhập vào Đảng Dân chủ Việt Nam, và hiện là Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, đặc trách nội vụ. Bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ghi nhận rằng, cựu Trung tá Trần Anh Kim, nguyên là Bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tại thị xã Thái Bình, còn bị tố cáo đã trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài. Ngoài ra, ông Trần Anh Kim còn hoạt động trong khối 8406, một tổ chức quần chúng đòi hỏi dân chủ đa nguyên. Khi giáo sư Hoàng Minh Chính phục hồi hoạt động Đảng Dân chủ Việt Nam vào năm 2006, với mục đích tham gia vào sinh hoạt chính trị đa đảng cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có nhiều nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước tham gia, trong đó có Trung tá Trần Anh Kim, luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Tất cả đều bị bắt vào giữa năm 2009 và bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Việt Báo, một tờ báo của người Việt Nam tại Hoa Kỳ, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam đặc trách ngoại vận cho biết, Đảng Dân Chủ Việt Nam phản đối bản án dành cho nhà đấu tranh dân chủ Trần Anh Kim. Đây là một bản án vô lý, và nhà nước độc đảng muốn dùng bản án này để dập tắt các hoạt động đấu tranh dân chủ trong nước, vì ông Kim không làm điều gì sai trái luật pháp. Chính ông Kim đã tuyên bố trước tòa án sáng ngày 28 tháng 12 năm 2009 rằng ông không hề phạm tội gì. Nhân dịp này, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi xác định rằng Đảng Dân chủ Việt Nam được thành lập từ trong nước do cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính phục hoạt, với đường lối đấu tranh ôn hòa, không bạo động, trong mục tiêu dân chủ hóa, đoàn kết và phát triển Tổ quốc Việt Nam. Sau khi giáo sư Hoàng Minh Chính qua đời, thì luật sư Lê Công Định tiếp nối giữ chức vụ Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam. Theo bác sĩ Ngãi, thì từ cuối năm 2009, nhà nước Cộng sản Việt Nam bỗng thay đổi chính sách, trở nên cứng rắn hơn và đàn áp bắt bớ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Không riêng gì các nhà đấu tranh dân chủ, mà ngay cả những thanh niên sinh viên, những trí thức yêu nước lên tiếng về vụ Trung Cộng lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa cũng đều bị bắt. Ông cho biết, Đảng Dân chủ Việt Nam cũng đang vận động quốc tế can thiệp với nhà nước Việt Nam, yêu cầu xét xử công minh trường hợp các đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam trong phiên tòa sắp tới tại Sài Gòn. Đặc biệt, sau phiên xử ông Trần Anh Kim, Ban Việt ngữ Đài VOA đã liên lạc với vợ ông là bà Nguyễn Thị Thơm. Bản tin VOA ghi lại như sau. Bà Thơm cho biết, hôm nay buổi xử án của anh Kim, họ canh gác chặt lắm, họ bắt hàng rào sắt chắn hai đầu đường trơn trắt. Công an giao thông có trang bị dùi cui đứng canh đông lắm. Ai có tên trong danh sách mới được vào. Họ cũng không thông báo cho tôi về phiên xử. Tôi tự đến, nói là vợ ông Kim, nếu không cho tôi vào, tôi sẽ làm ầm lên. Thế là họ cho tôi vào, chứ còn họ không hề báo cho tôi biết trước. Được hỏi, tại tòa, ông Kim đã phát biểu như thế nào? Bà Nguyễn Thị Thơm nói, Tại tòa, anh Kim bảo tất cả những việc anh làm là vì mục tiêu tranh đấu hòa bình, bất bạo động, đòi dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Anh không đồng ý với cáo trạng họ ghép cho anh ấy, và bảo rằng không tâm phục khẩu phục. Riêng bà Thơm bày tỏ cảm nghĩ của mình như sau. Là vợ anh Kim, tôi cực lực phản bác và bác bỏ bản án ngày hôm nay. Bản án này vô lý, quá nặng nề. Họ áp đặt bản án này để che đậy việc bắt bớ giam cầm anh Kim, để bịt đi tiếng nói của anh. Tiếng nói làm thức tỉnh lòng người, là động lực cho bao trái tim yêu nước. Đây là tiếng nói toàn là sự thật mà anh ấy đã bày tỏ, chứ không vi phạm một điều nào, khoản nào, và rất phù hợp với bản nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế. Anh Kim nói rằng anh ấy đánh giặc nội xâm là những quan tham nhũng tham ô, phá hoại thành quả của đất nước. Đó là anh ấy có công, chứ không phải có tội. Anh ấy bảo thế. Trong số ra ngay chiều thứ Hai, 28 tháng 12 vừa qua, báo The New York Times ghi nhận rằng tỉnh Thái Bình là quê hương của nhiều người phê phán nhà nước, như trường hợp nhà văn Dương Thu Hương với tiểu thuyết bị cấm Những Thiên Đường Mù, và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà sư bị quản thúc tại gia từ nhiều thập niên qua. Tờ báo cũng nhắc về tình hình nông dân Thái Bình năm 1997, đã nổi loạn tấn công trụ sở hành chánh huyện để phản đối thuế cao và tham nhũng. Phiên xử ông Trần Anh Kim đã diễn ra ngay trong bầu khí Giáng sinh. Người Công giáo không thể không mừng ngày sinh của Đấng Cứu Thế, mà không nghĩ đến những người nghèo khổ, những kẻ cô thế, những người bị đẩy ra bên lề xã hội, và nhất là những kẻ thấp cổ bé miệng. Đấng Cứu Thế sinh ra là để cho con người được sống dồi dào, nghĩa là trước tiên được nhìn nhận và tôn trọng trong phẩm giá cao cả, cũng như những quyền cơ bản xuất phát từ phẩm giá ấy. Và một trong những quyền cơ bản ấy là được nói lên tiếng nói của mình. Ngày 28 tháng 12 cũng là ngày Giáo hội Công giáo tưởng nhớ các trẻ em đã bị quận công Erode sát hại vì muốn triệt hạ người mà ông lo sợ sẽ tiếm vị vua của mình. Các trẻ sơ sinh ấy là đại biểu của vô số thơ nhi bị sát hại trong những vụ án âm thầm, là các vụ phá thai diễn ra hàng ngày trên khắp thế giới. Các trẻ sơ sinh ấy cũng là hình ảnh của vô số những người bị hãm hại cách này hay cách khác, chỉ vì muốn trở thành tiếng nói của sự thật và công lý. Một cách đặc biệt, các trẻ sơ sinh ấy cũng là hình ảnh của những Trần Anh Kim, những nhà tranh đấu cho dân chủ bằng con đường ôn hòa bất bạo động, những linh mục Nguyễn Văn Lý. Họ là tiếng nói của những người không có tiếng nói. Họ là bản án tố cáo các chế độ độc tài tước đoạt mọi quyền cơ bản của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Con đã... đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Có bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Con như suối đời dồn ra những kiếm tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối năm. Chúng ta thường có thói quen xin lỗi nhau. Chúng tôi xin mượn tâm tình xin lỗi của nữ tu Joyce Rupp gửi anh chị em nghèo nơi chị đã phục vụ để cùng nhau cầu nguyện trong giờ phút này. Nữ tu ấy đã nói lên lời xin lỗi đến những người nghèo như sau. Khi tôi nghĩ xem mình phải chọn món gì để ăn điểm tâm hôm nay, thì anh chị em đang đi mót những hạt rơi rớt từ một xe tải chở lúa. Khi tôi chạy bộ trong một trung tâm giữ gìn sức khỏe, thì anh chị em đang còng lưng làm việc dưới cái nóng oi bức trên cánh đồng của một ông chủ giàu sang. Khi tôi than phiền vì cách phục vụ tồi tệ trong nhà hàng hạng sang, thì anh chị em cúi mặt nhận lãnh một chén cơm với lòng biết ơn. Xin lỗi anh chị em, vì tôi từng dửng dưng và trịch thượng. Xin lỗi anh chị em, vì lúc nào tôi cũng ham muốn có những thứ mới hơn, lớn hơn và tốt hơn. Xin lỗi anh chị em, vì tôi không góp phần mình để thay đổi cái cơ chế bất công khiến anh chị em đau khổ và nghèo khó. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn trong cuộc sống mỗi người chúng ta, ai cũng có lỗi ít nhiều với anh chị em xung quanh mình. Ngày cuối năm là cơ hội để chúng ta nói lên lời xin lỗi với nhau. Với những lời xin lỗi trên của nữ tu Joyce, chúng ta ý thức thêm về tinh thần liên đới giữa cộng đồng dân tộc. Chúng ta sống là sống với mọi người, sống cùng mọi người và sống cho mọi người. Không ai tự mình mà có thể tồn tại trong cuộc sống này cả. Lương thực chúng ta đang sử dụng hàng ngày là do công khó của bao nhiêu người nông dân ngày đêm chịu mưa nắng trên cánh đồng. Mỗi người đều có sự liên đới với nhau trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta than phiền về cuộc sống vì chưa được tiện nghi như chúng ta đòi hỏi. Nhưng chúng ta quên rằng phần lớn nhân loại đang sống dưới mức nghèo khổ. Mỗi năm có hàng triệu người chết vì không có lương thực để ăn, không có nước sạch để uống. Bao nhiêu người khác không có được những nhu cầu tối thiểu nhất trong cuộc sống. Chúng ta hãy nhớ đến những người nghèo khổ trong ngày cuối năm này, đang còn phải lang thang kiếm sống đâu đó, đang còn phải sống lây lất đầu đường xó chợ vì không có nhà cửa. Chúng ta hãy xin lỗi họ, vì có thể họ là nạn nhân của một cơ chế bất công, hay cũng chính vì lòng ích kỷ nhỏ nhen của chúng ta? Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nói lời xin lỗi với những người mà chúng con đã xúc phạm. Xin cho chúng con ý thức về hoàn cảnh của anh chị em đang sống nghèo khổ quanh chúng con. Và xin cho chúng con biết góp phần của mình để làm cho cuộc sống này ngày càng tươi đẹp hơn. Amen.
Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài. Hòa lấp mong chờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.